Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống Biden vinh danh cựu binh trong tuyên ngôn kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. Báo Mỹ nói VinFast sẽ xây nhà máy sản xuất ô tô điện ở North Carolina. Phó Chủ tịch nhiều triển vọng của thành phố Hồ Chí Minh tử nạn khi đang đi công tác. Và Công an Việt Nam bắt tỷ phú Trịnh Văn Quyết vì thao túng thị trường chứng khoán. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine trước rạng sáng ngày thứ Ba 29 tháng 3, khi các nhà đàm phán Ukraine và Nga gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm trực tiếp lần đầu tiên trong 3 tuần qua, với việc Kiev tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mà không ảnh hưởng đến lãnh thổ hoặc chủ quyền, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hoan nghênh các phái đoàn của cả hai bên và nói rằng việc ngăn chặn thảm kịch này là tùy thuộc vào hai bên. Truyền hình Ukraine đưa tin cuộc hội đàm bắt đầu với sự chào đón lạnh lùng và không có cái bắt tay nào giữa các phái đoàn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói về cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ như sau: "Chúng tôi không trao đổi con người, đất đai hay chủ quyền. Chương trình tối thiểu sẽ là các câu hỏi nhân đạo và chương trình tối đa là đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn", ông nói trên đài truyền hình quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 3 cho biết họ đã tấn công một kho nhiên liệu lớn ở khu vực Rhino, miền Tây Ukraine trong đêm. Tại cuộc hòa đàm hôm 29 tháng 3, Nga hứa sẽ giảm mạnh quy mô hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv, miền Bắc Ukraine. Trong khi Ukraine đề xuất tình trạng trung lập với sự đảm bảo quốc tế để bảo vệ nước này khỏi bị tấn công, theo hãng tin Reuters. Các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ đã đề xuất một quy chế mà theo đó đất nước của họ sẽ không tham gia các liên minh hoặc các căn cứ đóng quân của quân đội nước ngoài, nhưng sẽ đảm bảo an ninh theo các điều khoản tương tự như điều 5, điều khoản phòng vệ tập thể của NATO. Họ xác định Israel và các thành viên NATO là Canada, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia có thể giúp đưa ra những đảm bảo như vậy. Các nhà đàm phán Ukraine nói với các phóng viên tại Istanbul rằng các đề xuất sẽ bao gồm thời gian tham vấn kéo dài 15 năm về tình trạng của Crimea do Nga sáp nhập và chỉ có thể có hiệu lực trong trường hợp ngừng bắn hoàn toàn. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết Nga đã quyết định giảm quy mô giao tranh gần Kiev và Chernihiv để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại. Nhà đàm phán hàng đầu của Nga Vladimir Medinsky cho biết ông sẽ xem xét các đề xuất của Ukraine và báo cáo về các đề xuất đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc hội đàm được tổ chức tại thủ đô Istanbul hôm thứ Ba là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bên kể từ ngày 10 tháng 3. Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 và chưa chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Các đề xuất của Ukraine là các đề xuất chi tiết và cụ thể nhất mà Kiev đã công khai. Nhà đàm phán Ukraine Oleksandr Shaly cho biết, nếu chúng tôi cố gắng củng cố những điều khoản quan trọng này, và đối với chúng tôi đây là điều cơ bản nhất, thì Ukraine sẽ có thể tự khắc phục tình trạng hiện tại của mình như một quốc gia phi khối và phi hạt nhân hóa dưới hình thức trung lập vĩnh viễn. Ông nói, chúng tôi sẽ không đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi, cũng như triển khai lực lượng quân sự dự phòng trên lãnh thổ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không tham gia vào các liên minh quân sự chính trị. Các cuộc tập trận quân sự sẽ diễn ra dưới sự đồng ý của các nước bảo lãnh. Các nhà đàm phán Ukraine cho biết có đủ vật lực trong các đề xuất của họ để đảm bảo một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng giải phóng vùng Donbass ở miền đông Ukraine là mục tiêu chính trong hoạt động quân sự của Moscow, theo hãng tin AP. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tổ chức một cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu hôm thứ Ba 29 tháng 3 nói rằng, nhìn chung, các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đã hoàn thành. Ông nói rằng tiềm lực chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, Điều này khiến cho việc tập trung sự chú ý và nỗ lực chính vào việc đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Bộ Tài chính Nga hôm 29 tháng 3 cho biết họ đã thanh toán đầy đủ trái phiếu Eurobond của nước này đáo hạn vào năm 2035, khoản thanh toán thứ ba kể từ khi các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây được áp dụng khi họ nghi ngờ khả năng trả nợ bằng ngoại tệ của Moscow, theo hãng tin Reuters. Bộ Tài chính Nga cho biết họ đã chuyển 102 triệu đô la cho khoản thanh toán trái phiếu Eurobond đến Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia NSD của Nga. Bộ Tài chính Nga đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với việc cung cấp chứng khoán có chủ quyền của Liên bang Nga theo bản cáo bạch của Eurobond, bộ này cho biết. Vào giữa tháng 3, Nga đã trả 117 triệu đô la tiền lãi đến hạn cho hai trái phiếu đồng euro có chủ quyền và vào tuần trước trả một trái phiếu 66 triệu đô la khác đến hạn. Không kể trái phiếu trả hôm 29 tháng 3, Nga còn nợ 4,4 tỷ đô la các khoản ân hạn nợ nước ngoài trong thời gian còn lại của năm nay. Lần thanh toán tiếp theo của Nga là ngày 31 tháng 3, khi khoản thanh toán 447 triệu đô la đến hạn, khoản thanh toán lớn nhất trong năm của Nga và khoản thanh toán nợ gốc đầy đủ đầu tiên trị giá 2 tỷ đô la sẽ đến hạn vào ngày 4 tháng 4.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa kêu gọi một chiến dịch tuyên truyền nhằm tăng cường sự ủng hộ của dân chúng đối với tư tưởng tự cường của đất nước trong bối cảnh những khó khăn tồi tệ nhất, hãng truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm 29 tháng 3, theo hãng tin Reuters. Đài KCNA cho biết ông Kim đã gửi một bức thư cho các quan chức đảng lao động cầm quyền đang tham dự một hội nghị hôm 28 tháng 3 nhằm thúc đẩy động lực cho chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy đổi mới trong công tác tư tưởng của đảng. Trong thư, ông Kim cho biết đảng đã tiến lên khi đối mặt với những khó khăn tồi tệ nhất và nhấn mạnh sự cần thiết phải truyền bá tầm nhìn về chủ nghĩa xã hội Triều Tiên hay sự tự lực. Chúng ta nên coi sức mạnh tư tưởng và đạo đức của quần chúng nhân dân là vũ khí hàng đầu hơn bao giờ hết và khuấy động nó bằng mọi cách, đài KCNA dẫn lời ông Kim nói. Lý thuyết chui xe có nghĩa là không có gì là không thể làm được khi mọi người được thúc đẩy về mặt ý thức hệ, ông nói. Ông Kim cho biết chiến dịch ý thức hệ nên tập trung vào việc xua tan tà ma chống chủ nghĩa xã hội và các phần tử phi xã hội chủ nghĩa đã gặm nhấm vị trí cách mạng của chúng ta. Bình Nhưỡng đã trấn áp làn sóng âm nhạc và giải trí của Hàn Quốc qua biên giới Trung Quốc để hạn chế những gì họ cho là phi xã hội chủ nghĩa và chống lại ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa. Lãnh tụ Kim cũng kêu gọi tăng cường nội dung hình ảnh và nhấn mạnh rằng điện ảnh là một phương tiện giáo dục tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ biết ơn đối với các cựu chiến binh Việt Nam và tiếc thương những người đã mất hoặc chưa được tìm thấy trong một tuyên bố kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. Bản tuyên ngôn được Nhà Trắng đưa ra hôm 28 tháng 3 nhân kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam. Trong đó, Tổng thống Biden thay mặt Tổ quốc vinh danh tất cả những người đã anh dũng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam và những người đã hy sinh. Ngày quốc lễ dành cho cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam được kỷ niệm vào ngày 29 tháng 3 hàng năm kể từ năm 2017. Khi đó, Tổng thống Donald Trump, lúc mới lên nhậm chức, đã ký ban hành đạo luật công nhận cựu chiến binh Việt Nam. Kể từ năm 2012, Mỹ đã phát động kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam trong vòng 13 năm để đảm bảo rằng mọi cựu chiến binh, gia đình, người chăm sóc và những người sống sót bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam cảm thấy lòng biết ơn của Tổ quốc đối với sự hy sinh của họ, theo tuyên ngôn của Tổng thống Biden. Hơn 58.000 binh lính Mỹ đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài gần 20 năm với sự can dự trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam chấm dứt vào năm 1973. Tên của những người tử trận tại Việt Nam được khắc trên bức tường đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington của Mỹ. Chúng tôi cam kết không bao giờ quên sự hy sinh vĩnh viễn của những người thân yêu của các bạn và những gì các bạn đã hy sinh cho Tổ quốc, người đứng đầu Nhà Trắng nói. Vào ngày cựu chiến binh Việt Nam năm ngoái, Tổng thống Biden cùng phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức. Ngày 29 tháng 3 được chọn là ngày cựu chiến binh Việt Nam vì ghi dấu người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi vùng chiến sự năm 1973. Có khoảng 9 triệu quân nhân phục vụ trong quân đội Mỹ ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh, trong đó khoảng 6 triệu cựu binh chiến tranh Việt Nam vẫn đang còn sống. Có khoảng hơn 1.500 lính Mỹ còn mất tích và chưa được tìm thấy thi thể trong chiến tranh Việt Nam, trong đó khoảng hơn 1.200 người ở Việt Nam và phần còn lại ở Campuchia và Lào, theo số liệu thống kê của cơ quan kiểm đếm tù binh chiến tranh và mất tích trong chiến tranh. Tổng thống Biden cam kết sẽ không bao giờ ngừng các nỗ lực để đưa những quân nhân Mỹ còn mất tích về nhà. Trong khi đó, khoảng 2 triệu thường dân và hơn 1 triệu quân Bắc Việt thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này. Khắc phục hậu quả chiến tranh là phần quan trọng trong nỗ lực của hòa giải mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Chính phủ Mỹ đã chi hàng chục triệu đô la để giúp Việt Nam tẩy độc các khu vực nhiễm dioxin, giả phá bom mìn còn sót và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Gần đây, Mỹ còn bắt đầu giúp Việt Nam tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính những bộ đội bị mất tích trong chiến tranh. Chính phủ Mỹ bắt đầu tưởng niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam vào ngày chiến sĩ trận vong 28 tháng 5 năm 2012 cho đến ngày cựu chiến binh 11 tháng 11 năm 2025. Nguồn tin riêng của một số tờ báo Mỹ cho biết North Carolina được chọn là nơi đặt nhà máy giá trị nhiều tỷ đô la của một nhà sản xuất ô tô khởi nghiệp của Việt Nam thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. News and Observer và Triangle Business Journal, hai tờ báo địa phương của North Carolina, nói rằng hãng sản xuất ô tô của Việt Nam sẽ xây nhà máy trên một khu vực rộng lớn lên đến hàng trăm hecta và ước tính tạo ra 13.000 việc làm tại tiểu bang miền đông nước Mỹ. Tờ News and Observer trích dẫn một nguồn tin về pháp lý biết về quá trình đàm phán của tiểu bang, cho biết mức đầu tư có thể lên đến 5 tỷ đô la, nhưng từ chối tiết lộ danh tính hãng sản xuất ô tô điện của Việt Nam. Trong khi đó, tờ Triangle Business Journal trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, nói rằng hãng ô tô khởi nghiệp của Việt Nam là VinFast, được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017, với mức đầu tư cho nhà máy ở North Carolina lên đến 7 tỷ đô la. VinFast chưa đưa ra bất kỳ công bố nào về việc này. Các cuộc gọi của VOA tới VinFast ngoài giờ hành chính không được phản hồi. VOA cũng đã gửi yêu cầu bình luận về thông tin trên tới VinFast. Các lãnh đạo của North Carolina dự kiến sẽ công bố về việc VinFast chọn xây dựng nhà máy ở đây trong tuần này. Theo News and Observer, Thống đốc Roy Cooper sẽ công bố việc phát triển kinh tế của tiểu bang liên quan đến dự án này trong ngày 29 tháng 3. VinFast thành lập nhà máy sản xuất ô tô chạy xăng bằng động cơ mua lại từ hãng xe BMW của Đức vào năm 2019, chỉ dành riêng cho người tiêu dùng trong nước. Cuối năm 2020, ông Vượng, hiện đang là tỷ phú giàu nhất Việt Nam và là chủ tịch của Vingroup, tuyên bố rằng ông sẽ bỏ ra 2 tỷ đô la từ tiền túi của mình cho tham vọng toàn cầu của VinFast, theo Bloomberg. Vào năm ngoái, VinFast tuyên bố sẽ đặt trụ sở chính ở Los Angeles, nhưng không tìm được địa điểm cho một nhà máy sản xuất ô tô cho thị trường Bắc Mỹ. Theo ghi nhận của News and Observer và Triangle Business Journal, nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Triangle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu tam giác trọng điểm của North Carolina, nơi tập trung phát triển và nghiên cứu công nghệ cao của tiểu bang, được thành lập từ năm 1959. Nằm trong khu vực này là ba trường đại học công nghệ lớn, gồm North Carolina State University, Duke University và University of North Carolina. VinFast nhắm mục tiêu bắt đầu bán xe ô tô chạy bằng điện tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm tới, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô điện khác. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin, phần đắt nhất của xe chạy bằng điện, sẽ không bao gồm trong giá bán xe. VinFast lần đầu tiên ra mắt các mẫu xe điện tại triển lãm Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái và sau đó tại Las Vegas vào tháng 1 vừa qua. Để thực hiện tham vọng sản xuất ô tô tại Mỹ, tập đoàn Vingroup có kế hoạch huy động 1,5 tỷ đô la thông qua phát hành trái phiếu quốc tế trong năm nay.
Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản FLC hôm 29 tháng 3 với cáo buộc phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Báo chí Việt Nam loan tin dẫn lại lời xác nhận từ một phát ngôn viên của Bộ. Trung tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và một số người khác thuộc một số công ty trong và ngoài tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng như che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1. Bên điều tra xác định rằng hành vi của ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, chứa đựng đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán được nêu trong bộ luật hình sự, Trung tướng Sô nói với Tuổi Trẻ. Vụ việc này bị xem là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, vẫn lời ông Sô trên tuổi trẻ. Bên cạnh việc bắt giam tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra cũng khám nhà và nơi làm việc của ông Quyết và khoảng 20 địa điểm khác của các đối tượng liên quan, tin của tuổi trẻ VN Express và một số báo trong nước cho hay. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 1 năm nay, ông Quyết với tư cách là người chủ của FLC và nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn, đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Động thái này của ông gây sốc cho thị trường chứng khoán và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Nhà chức trách đã phạt ông 1,5 tỷ đồng vào cuối tháng 1, đồng thời ông bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Theo quan sát của VOA, hành vi bị gọi là bán chui cổ phiếu của ông chủ tập đoàn FLC đã dẫn đến tình trạng hoảng sợ, mất niềm tin vào thị trường chứng khoán với việc nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của FLC và của các công ty con liên quan đến tỷ phú Quyết trong nhiều ngày sau. Tâm lý và hành động kiểu này cũng đã làm cho hàng chục mã cổ phiếu khác bị mất giá theo. Vị chủ tịch của FLC từng bị phạt hồi năm 2017 vì bán chui cổ phiếu, theo tìm hiểu của VOA. Hồi tháng 11 năm đó, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 65 triệu đồng vì bán vài chục triệu cổ phiếu FLC mà không có báo cáo với cơ quan quản lý. Bộ luật hình sự Việt Nam quy định là người phạm tội thao túng chứng khoán có thể bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng trên thực tế. Phó Chủ tịch thường trực của thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình thiệt mạng vì tai nạn giao thông vào sáng 29 tháng 3, chính quyền của thành phố cho biết trong một thông báo chính thức. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xe ô tô chở Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình, 52 tuổi, bị tai nạn trên một đoạn đường cao tốc thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi đó, ông Bình đang trên đường đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Báo Dinh và Tiền Phong đưa tin rằng ô tô gồm người lái xe, ông Bình và một người nữa đã lật 5-6 vòng sau khi nổ lốp. Theo quan sát của VOA, những hình ảnh trên báo chí Việt Nam và mạng xã hội cho thấy là xe chở ông Bình là loại SUV, tức là xe tiện ích thể thao 7 chỗ, đổ nghiêng về thành bên trái của xe. Một người đàn ông văng ra khỏi xe và nằm bất động cách xe khoảng 20 mét nhưng không rõ danh tính. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng sau khi xe nổ lốp sau và bị lật ngang, cả ba người trên xe bị thương nặng. Riêng tình trạng của ông Bình được mô tả là nguy kịch và khi đưa vào bệnh viện thì ông đã ngưng tim, ngưng thở. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết là các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Giấy cùng phối hợp cấp cứu nhưng ông Bình không qua khỏi. Trước khi tử nạn, ông Bình từng được đánh giá là một quan chức trẻ có nhiều triển vọng. Ông trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 và giữ chức vụ đó cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực vào tháng 12 năm 2021. Trong cơ cấu chính trị Việt Nam, chức danh Phó thường trực nhìn chung đồng nghĩa là được nhắm để trở thành người kế nhiệm cấp trưởng hoặc được đề bạt vào vị trí quan trọng hơn. Trên mạng xã hội, bác sĩ Võ Xuân Sơn, Facebooker, có hơn 95.000 người theo dõi, đưa ra lời chia buồn chân thành đến gia đình ông Lê Hòa Bình và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Sơn viết rằng ông Bình đã nhiệt tình giúp đỡ cho chương trình thiện nguyện mang tên Oxy cho sự sống trong những ngày đại dịch hành hoành ở thành phố. Đây là chương trình do bác sĩ Sơn khởi xướng và điều hành. Ông Lê Hòa Bình trực tiếp giải quyết các vấn đề khúc mắc phát sinh và những gì ông làm sau đó cho thấy ông và dàn lãnh đạo mới của thành phố Hồ Chí Minh thực lòng và thực tâm chống dịch, bác sĩ Sơn viết với ông Bình và mong ông được an nghỉ. Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân lương tâm có gần 150.000 người theo dõi qua Facebook, hiện là cư dân thành phố Hồ Chí Minh, cũng đăng lời chia buồn có nội dung thành kính phân ưu cùng gia quyến ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo chí Việt Nam cho biết là các cơ quan chức năng của tỉnh Long An hiện đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Phú Quốc mong chờ du lịch trở lại.
Theo kế hoạch thì việc mở cửa du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ được bắt đầu từ trung tuần tháng 3 này. Tuy nhiên, đang có nhiều lo lắng khi số ca nhiễm COVID ở Việt Nam liên tục tăng. Cùng với đó còn là tin tức về chiến sự Nga-Ukraine đang tạo lo lắng về nguồn du khách đến từ Đông Âu. Ông Trần Văn On, cư dân miệt biển Dương Đông của thành phố Phú Quốc, nhận xét.
Đầu năm 2022 này thì cái lượng khách đến Phú Quốc rất là đông, so với mình thấy như trên hàng không hay là đường thủy cũng vậy đó, là rất là đông. Các mình nhìn mình thấy là tập trung, thí dụ đi qua các chặng đường hay là trên sân bay, bến tàu này kia là khách rất là đông.
Số đông du khách đó là khách nội địa từ nhiều vùng miền tìm đến xứ biển tràn ngập nắng này của đất phương Nam. Bà Ngô Kim Phượng, một người bán dạo trên bãi biển Phú Quốc, kể:
"Khách cũng còn lai gai vậy đó em. Mà như bán thì cũng được lai gai à, nhưng cũng nhiều người bán chứ không phải là một mình ên mình. Mình bán cũng được hơn cái lúc mà chưa Tết. Chưa Tết thì bán nó chậm hơn, lúc Tết tới giờ bán cũng được lai gai. Mà không biết cái thời gian mình bán nó kéo dài như gì không, hay là nó có gián đoạn gì nữa không thì cái đó mình chưa biết được."
Bà Phượng đang lo lắng là với số ca nhiễm Covid tăng, rồi chiến sự có thể dẫn đến hụt nguồn khách đến từ Đông Âu. Liệu có khiến du lịch Việt Nam trở lại cảnh khốn khó như hồi năm ngoái? Hiện tại thì du khách từ các vùng đang có số ca mắc mới Covid mỗi ngày cao nhất nước vẫn thoải mái đi lại. Du khách Quách Duy Khánh đến từ Hà Nội cho biết:
"Đợt này Phú Quốc thì anh đi thấy thì là mọi rất là đông. Đấy, thì nhưng mà về cơ bản thì dịch vụ thì nó vẫn không, nó sẽ có tăng, tăng nhẹ thôi, không đến mức gọi là chặt chém hay tăng quá. Biển Phú Quốc thì đẹp, nói chung là cảnh các thứ mọi thứ rất ok. Thì mình đi cũng là để nghỉ dưỡng gia đình ấy. Đấy thì chỗ này nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không mất phải kiểu là mình đi lại nhiều quá. Nhưng mà loanh quanh đây ngắm biển rồi ăn uống đồ hải sản gì đấy thôi."
Người buôn bán nơi đây cũng thận trọng tiếp xúc du khách đến từ nhiều tỉnh thành trong bối cảnh đang có số ca nhiễm cao. Bà Nguyễn Thị Tuyết bán trái cây dạo ở bãi biển cho biết:
"Lại gần mấy người tắm biển, như người lên này kia đồ đó, thì mình lại vô mình mời đồ thôi mình đi. Anh cứ tiếp xúc mấy người mà người ta tắm xuống rồi, tắm rồi mình ở trên này, rồi đâu có lại gần. Người nào khẩu trang thì mình lại gần, mình mời rồi xong mình đi."
Dự kiến trung tuần tháng 3 này, Việt Nam sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Theo đó, du khách tuy được miễn visa nhưng phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng RT-PCR và không cần tự cách ly trong 72 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Đi chợ trời ở Mỹ.
Đây là một phiên chợ trời được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington DC khi thời tiết ở khu vực này đã bước vào dịp đầu xuân ấm áp. Tới với những phiên chợ như thế này, người ta có thể tìm thấy đủ mọi loại hàng hóa, từ những đồ dùng, vật dụng trang trí trong gia đình có tuổi đời từ vài chục cho tới vài trăm năm, các loại đồng hồ cổ, đồ gốm sứ lâu đời của châu Âu và của cả châu Á. Mỗi phiên chợ như thế này thường thu hút hàng nghìn người tới tìm kiếm, mua bán những đồ vật độc đáo mà gần như không thể tìm thấy ở đâu khác. Ông Paul Severino, một người bán đồ bạc mỹ nghệ, nói: "Việc kinh doanh của tôi lần này có thể nói là rất tốt. Phiên chợ năm nay được mở lại sau một năm tạm ngừng vì Covid, nên đã có rất nhiều người tới đây. Tôi rất hạnh phúc." Bên cạnh những món đồ cổ thì khách hàng khi tới với những phiên chợ trời như thế này cũng có thể tìm thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ với giá cả vừa phải. Chợ trời là một sinh hoạt thường thấy dịp cuối tuần tại khu vực thủ đô nước Mỹ, nơi những người yêu thích những món đồ cổ, đồ cũ và những sản phẩm thủ công độc đáo thường tìm tới. Nhưng những phiên chợ lớn như thế này thì mỗi năm cũng chỉ thường được tổ chức dăm ba lần vào dịp đầu xuân, hè và cuối thu mà thôi. Vì thế mà rất nhiều gia đình thường tranh thủ tìm tới đây để vừa tìm cho mình một món đồ ưng ý, vừa tìm hiểu, thưởng lãm những món đồ hiếm thấy. Anh Joey John, một người bán đồ trang sức thì cho biết: "Việc kinh doanh tại những phiên chợ lớn như thế này luôn rất tốt vì có đủ mọi loại hàng hóa ở đây. Người mua vì thế cũng tới đông hơn, dù có thể người ta chưa mua ngay, nhưng sau đó thì rất nhiều người tìm tới với chúng tôi. Để tiện cho các gia đình có con nhỏ, thì những khu chợ trời như thế này luôn có một khu vực riêng chuyên kinh doanh mặt hàng đồ chơi. Tới đây, những khách hàng nhỏ tuổi có thể tìm thấy vô vàn những bộ sưu tập có 102, vô cùng đẹp mắt. Các bạn nhỏ cũng có thể giao lưu với các nhân vật anh hùng trong những bộ truyện tranh ở đây. Với mặt hàng được bày bán đa dạng như vậy thì đi chợ trời, đặc biệt là những phiên chợ lớn mỗi năm chỉ được tổ chức dăm ba lần như thế này, thực sự không phải là một ý tưởng tôi trong những ngày cuối tuần."
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ vinh danh phụ nữ can đảm quốc tế 2022. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây vinh danh 12 phụ nữ đã thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh phi thường và khả năng lãnh đạo trong việc cải thiện cuộc sống của những người khác và cộng đồng của họ. Lễ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2022 của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ được tổ chức trực tuyến. Ngoại trưởng Antony Blinken giới thiệu từng phụ nữ được trao giải thưởng, bắt đầu với Rizwana Hassan, một luật sư đã dẫn đầu các chiến dịch thành công chống lại việc nuôi tôm thương mại gây tổn hại cho ngư dân truyền thống và tàn phá hệ sinh thái tại các vùng đất ngập nước xung quanh Dhaka bởi các tập đoàn kinh doanh nhà đất vô đạo đức. Simone Sibilio do Nascimento của Brazil là một công tố viên nổi tiếng ở Rio de Janeiro, người đã dũng cảm đương đầu với tham nhũng, buôn bán ma túy và các nhóm dân quân. Aitinza Maung là một nhà hoạt động dân chủ ở Myanmar. Năm 2015, bà bị bỏ tù vì tổ chức cuộc tuần hành dài 400 dặm, phản đối lệnh cấm các liên đoàn sinh viên và cấm dạy học bằng tiếng dân tộc thiểu số. Josefina Klinker Zuniga điều hành một tổ chức phi chính phủ tập hợp ngư dân, người lao động và doanh nhân địa phương để hỗ trợ du lịch bảo vệ môi trường, tạo việc làm, trao quyền cho người Afro-Colombia và cộng đồng bản địa. Taib Sami Mohamed là Thứ trưởng Tài chánh kiêm Tổng Giám đốc Cục Ngân sách của Iraq, đã thành công trong việc chống tham nhũng ngân sách. Sau các cuộc nội chiến ở Liberia, trong đó tràn lan bạo lực đối với phụ nữ, Fasia Boyano Harris đã cống hiến hết mình đấu tranh giảm bạo lực trên cơ sở giới tính và tăng cường giáo dục cho trẻ em gái và sự tham gia chính trị của phụ nữ. Naila Mangos, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Libya, một chuyên gia về giải quyết xung đột, đã nỗ lực hướng tới một chính phủ dân chủ và đoàn kết hơn. Tại Moldova, Doina German, một đại biểu quốc hội, đã vận động để Moldova phê chuẩn công ước Istanbul, công nhận bạo lực trên cơ sở giới tính là vi phạm nhân quyền. Là một phụ nữ chuyển giới, Bhumika Shrestha đã vận động đến Nepal thêm quyền chọn phi nhị giới vào các tài liệu quốc tịch. Vào năm 2007, Tòa án tối cao đã thay đổi quy định đó. Ở Rumani, Carmen Gheorghe đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái Roma, một nhóm đang là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, bao gồm hôn nhân trẻ em, tảo hôn và ép buộc. Riojanda Pasco đến từ Cape Town, Nam Phi, là một nhà lãnh đạo cộng đồng đã nỗ lực làm việc nhằm giảm tội phạm có tổ chức và bạo lực trên cơ sở giới tính. Vào tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị Việt Nam kết án 9 năm tù vì đã viết về dân chủ và nhân quyền. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi lên án việc bỏ tù bất công cô ấy và kêu gọi trả tự do cho cô ấy ngay lập tức. Ngoại trưởng Blinken nói 12 người phụ nữ này cách nhau hàng ngàn dặm, nhưng họ hợp nhất trong sự cống hiến phục vụ đất nước và cộng đồng của họ với lòng dũng cảm phi thường và sự hy sinh. Hoa Kỳ sát cánh với họ.